Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng ta học về đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và chúng tôi trình bày về cám dỗ liên quan đến lời nói trước hết, vì đây là điều chúng ta thường gặp và dễ vấp pháp nhất. Những vấp pháp liên quan đến lời nói mà chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, nói nhiều; thứ hai, hay than phiền càu nhàu; thứ ba, nói xấu người khác; thứ tư, nói lời không đẹp với những người mình không ưa thích; và thứ năm, nói lời tục tiểu hay kể những chuyện cười có ẩn ý không trong sạch; và thứ sáu là mắng mỏ người dưới quyền, nhất là mắng con cái bằng những từ thô lỗ nặng nề. Đây là những vấp pháp liên quan đến lời nói mà chúng ta cần nhờ ơn Chúa để tránh đi. Về việc la mắng con cái nặng lời khiến cho các em bị tổn thương, có lẽ quý vị đã thấy, đã nghe, hoặc chính quý vị đã kinh nghiệm điều này. Có những phụ huynh tin Chúa nhưng không làm theo lời Chúa dạy, không tôn trọng phẩm giá của con cái, cũng không dùng sự sửa phạt của Chúa mà nuôi dạy con, như Kinh Thánh khuyên. Kết quả là những đứa con đó lớn lên không tin Chúa vì không cảm nhận được tình thương cha mẹ dành cho mình, cũng không nhìn thấy Chúa hay tình thương của Chúa trong đời sống cha mẹ. Đây là điều rất nguy hiểm trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Xin Chúa tha thứ vấp pháp này của chúng ta. Dù con cái chúng ta không ngoan ngoãn như mình mong muốn, xin Chúa giúp chúng ta luôn yêu thương con, mềm mại, kiên nhẫn đối với con, nhất là tôn trọng phẩm giá của con. Không bao giờ nói những lời gây tổn thương, xúc phạm đến con, khiến con buồn giận, tủi thân và nản lòng đến nỗi mất đức tin nơi Chúa. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước có nhiều lời khuyên dạy về cách sử dụng lời nói, đặc biệt là dạy rằng lời lành khiến người nghe được khích lệ, phấn khởi, còn lời dữ, những lời mắng mỏ sẽ khiến người nghe nản lòng và xuống tinh thần. Ví dụ như Châm Ngôn chương 12 câu 25 dạy như vậy: sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Châm Ngôn chương 16 câu 24 thì dạy: lời nói ân hậu giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Lời nói của chúng ta là người tin Chúa phải luôn luôn là lời lành mang lại ơn phước cho người nghe. Chúng ta không chỉ nói lời tốt đẹp, ngọt ngào hay nói năng cách lịch sự với bạn bè và người trên mình, nhưng cũng nói năng lịch sự ngọt ngào với người dưới mình hay nhỏ tuổi hơn mình. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cần nói lời yêu thương, khích lệ với chồng, con, với người thân trong gia đình, là những người ở gần bên chúng ta mỗi ngày. Quan trọng hơn nữa là người phụ nữ tin kính Chúa, kính yêu Chúa, chúng ta cần cẩn thận khi nói năng, để lời chúng ta nói luôn luôn trong sạch và nhân hậu, đem lại an ủi, khích lệ cho người nghe, để qua lời nói của chúng ta, anh chị em trong Chúa được nâng đỡ và người tin Chúa được thu hút đến với Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những người đại diện Chúa trên trần gian này, để tất cả chúng ta là những người nữ đức hạnh và nhân từ khi nói năng cư xử với mọi người, như người nữ tài đức mà Châm Ngôn chương 31 mô tả như sau: nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Trong bản truyền thống hiểu đến câu này như vậy: miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Một lỗi lầm khác mà chúng ta cũng dễ vấp phải khi nói năng đó là nói dối hay cố tình nói những điều không đúng sự thật. Quý vị có bao giờ nói dối không? Chắc chắn là có. Nếu thành thật với chính mình, chúng ta phải nhận rằng mình đã nhiều lần nói dối, nói những điều không đúng sự thật. Có khi chúng ta nói dối để được một điều lợi nào hay để tránh một khó khăn nào đó. Cũng có khi vì bị áp lực, chúng ta phải nói dối, hoặc vì vô tình, chúng ta nói dối mà không biết. Cũng có những lúc vì muốn tỏ ra mình là người lịch sự, hay vì không muốn làm mất lòng người khác mà chúng ta phải nói dối. Nhưng dù nói dối trong hoàn cảnh nào hay vì lý do gì, theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta cũng đã phạm tội với Chúa và với người. Bất cứ khi nào chúng ta nói điều gì không có thật hay không đúng sự thật, để người nghe tin và nghĩ là ta nói thật, là chúng ta phạm tội nói dối. Khi lỡ phạm tội, biết mình đã nói ra những điều không thật, chúng ta cần xưng tội với Chúa ngay để được Ngài tha thứ. Chúng ta cũng cần cầu xin Chúa giúp để không tái phạm, nghĩa là không nói dối với ai hay nói điều gì không đúng sự thật nữa. Sứ đồ Giăng dạy như vậy: nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Trích thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9 theo bản truyền thống hiểu đến. Có người cho rằng nhiều khi nói dối không phải là tội, nhất là khi nói để giúp chính mình hay người nào đó ra khỏi khó khăn. Cũng có người thì chia tội lỗi ra làm nhiều loại, là tội nặng, tội nhẹ, hay là tội được tha và tội không được tha. Nhưng đối với Chúa, tội là vi phạm luật pháp. Vì thế, phạm tội nào cũng phải nhận lãnh hậu quả. Theo Kinh Thánh dạy, tội nói dối cũng nghiêm trọng như tội giết người, tà dâm hay thờ hình tượng. Sách Khải Huyền chương 21 ghi lời Sứ đồ Giăng viết như vậy: còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, thì phần thưởng chúng nó là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Trích Khải Huyền chương 21 câu 8 bản hiệu đến. Như vậy, chúng ta thấy nói dối không phải là tội nhẹ như nhiều người nghĩ. Trái lại, nói dối cũng nghiêm trọng như giết người, tà dâm, thờ hình tượng, vân vân. Và người nói dối cũng sẽ bị hình phạt như những người gian dâm, giết người, thờ hình tượng. Phúc âm Giăng ghi lời Chúa Giêsu dạy về ma quỷ và tội nói dối thật là rõ ràng. Khi quở trách những người âm mưu giết Chúa, Chúa phán: các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Trích Phúc âm Giăng chương 8 câu 44. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, tội nói dối cũng nghiêm trọng như tội gian dâm, giết người, thờ hình tượng, vân vân. Vì vậy, nếu nói dối mà không ăn năn từ bỏ, cũng sẽ bị hình phạt như phạm những tội đó. Nói dối nghiêm trọng như vậy nên chúng ta cần phải tránh, không bao giờ cố tình nói dối để được một lợi lộc nào, rồi nói là không sao, không phải là tội. Mời chúng ta cùng nghe lời khuyên sau đây của Sứ đồ Phao-lô. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Là người tin Chúa, chúng ta là anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Vì vậy, phải luôn luôn thành thật với nhau. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô lại khuyên, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Côlôse chương 3, câu 9 và 10, theo bản hiểu đến.